Đề tài tôi xin chia sẻ cùng với hội thánh đó, là làm sao biết ý Chúa. Làm sao biết ý Chúa. Xin quý vị nhắm mắt, tôi xin nhận lời cầu nguyện trước khi chúng ta bắt đầu. Cái lạy Đức Chúa Trời toàn năng, cảm tạ Chúa cho chúng con có cơ hội đến đây để thờ phượng Chúa cũng như là lắng nghe lời hằng sống của Ngài. Xin Ngài đặt lời của Chúa trong môi miệng của con để chúng con sáng hôm nay dùng lời của Ngài học hỏi lời ở đó cũng như là hướng dẫn đời sống của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Một đứa bé mà đang chơi ở trước sân nhà đá một trái banh lăn qua đường, thì đứa bé đó đang cố tình muốn chạy đến để chụp trái banh đó, nhưng mà chợt nhớ lại là cha mình nói rằng không được chạy qua đường. Đứa bé đó biết rằng là ý của cha mình là không được băng qua đường. Ý của cha mình là muốn gìn giữ mạng sống của mình. Tôi bảo đảm tất cả quý vị đã trải qua một cái hoàn cảnh khó khăn đó. Chắc là tôi xém chút mà tôi mở lời đã nói vào câu chuyện một cái cá nhân ở trong hội thánh đây, tôi không dám nói tại vì sẽ thâu băng. Cho nên cảm tạ Chúa là khi mà con cái của mình biết rằng là cha mẹ nói rằng không được, thì họ làm đúng theo ý của cha mẹ. Cái quan trọng là sáng hôm nay, thưa ông bà anh chị em, quý vị có biết ý của Chúa hay không? Quý vị có ý của Chúa cho đời sống của mình hay không? Hay là chính quý vị và tôi cố gắng làm theo ý của Chúa nhưng mà chờ hoài không biết được ý của Chúa, thôi chúng ta làm theo ý của mình. Có bao giờ quý vị và tôi trong hoàn cảnh đó hay không? Mình làm theo ý của mình có phước không? Mỗi người chúng ta trải qua nhiều giai đoạn trong cuộc sống. Mình đặt hỏi ý của Chúa cho đời sống của mình ra là như thế nào? Trước khi tôi nói điều đó, thưa ông bà chị em, khi mà quý vị là cha mẹ hay là phụ huynh á, khi chúng ta có con á, quý vị có một cái tư tưởng nào mà mong muốn con mình làm một cái điều gì đó, học một cái ngành nào đó không? Hay là quý vị sanh con ra, quý vị nói đó, đó của Chúa cho nên tôi không có ý kiến gì hết. Con không muốn học, mình cũng không có ý kiến. Quý vị có ý kiến không? Chắc có chứ. Cho nên chúng ta muốn con mình trưởng thành, chúng ta muốn con mình được hạnh phúc, thì Đức Chúa Trời nắng lên loài người, Chúa cũng có ý tưởng muốn con người sẽ như thế nào, có phải không? Nếu không quý vị khổ lắm. Cho nên Đức Chúa Trời có một cái chương trình đặc biệt cho quý vị và tôi. Tất cả chúng ta là con cái của Chúa, Chúa có một cái chương trình đặc biệt, chứ không phải là như người đời nói rằng Chúa sanh là Chúa đẩy đó, là tự lớn lên rồi muốn làm gì làm. Thương bà chị em không? Chúng ta sẽ làm gì khi chúng ta đối diện với những cái sự thắc mắc? Chúng ta sẽ cưới ai? Chúng ta sẽ dọn đi đâu? Chúng ta sẽ lấy bằng cấp gì? Chúng ta về hưu sẽ làm gì, vân vân. Nhiều cái câu hỏi mà lưỡng lự trong đời sống chúng ta cần phải đặt câu hỏi đó đến Chúa. Tôi nghĩ quý vị và tôi một thời gian khá dài mà chúng ta đặt câu hỏi mà Chúa không trả lời, thì từ từ chúng ta làm theo ý riêng của mình. Quý vị và tôi hãy cẩn thận. Tại vì ý riêng của chúng ta đôi khi không phải là ý của Chúa. Nếu không phải ý của Chúa thì đó sẽ đem ra những sự ảnh hưởng, thiệt hại hay đau đớn mà quý vị sẽ không ngờ. Chúng ta quyết định con đường sai thì chúng ta phải gặt hái hậu quả. Hậu quả gì mà chúng ta nếu làm trái ý của Chúa? Chúng ta có thể mất thời giờ. Một đứa trẻ đi vào trường đại học, quý vị nói rằng con à, con không nên học cái bằng mà vẽ, hay là con không nên học cái bằng này bằng nọ, thì sau này học xong rồi 4 năm ra không có việc làm, rồi trở lại học ba bằng khác, rồi cha mẹ nó thấy không, cha mẹ đó nói rồi họ không biết sao, trở lại học 4 năm khác nữa, rồi không đúng theo ý của cha mẹ trở lại học nữa, học hoài, có những người học hoài chưa giờ xong. Khi mà chúng ta làm không đúng theo ý của Chúa, chúng ta sẽ mất rất nhiều thời giờ. Thời gian là quý báu, chúng ta mất rất nhiều thời giờ. Nếu chúng ta làm không lấy của Chúa, chẳng hạn là ăn uống không đúng theo ý của Chúa, thì những bệnh tật đến cùng với chúng ta. Có phải không? Đôi khi chúng ta nghĩ, ồ thì trời kêu ai nấy dạ, cho nên chúng ta ăn cái gì cũng được, miễn là cầu nguyện là đụng cái gì ăn cái đó. Thương bà chị em, Chúa đã dạy rằng là đây là ý của Chúa cho chúng ta. Nếu chúng ta làm những điều này thì chúng ta sẽ sống lâu, sống khỏe. Một câu kinh thánh nữa là có thể quý vị biết mà câu rất quan trọng. Nếu chúng ta làm trái ý, chuyện gì xảy ra? Quý vị cùng với tôi là cả trong sách Châm Ngôn. Châm Ngôn đoạn 14. Quý vị cùng với tôi là trong Châm Ngôn đoạn 14. Cho chúng ta biết được ý của Chúa là như thế nào. Hậu quả nếu chúng ta không theo ý của Chúa là như thế nào. Châm Ngôn đoạn 14 câu số 12. Có một con đường, coi đường chánh đáng cho loài người. Có nghĩa là chúng ta theo ý của chúng ta, phải không? Chúng thấy một con đường đó, chúng ta thấy là đó là chính đáng, đây là rất tốt, đây là tôi nghĩ tôi sẽ đi. Nhưng mà kinh thánh tiếp theo nữa, nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo gì? Sự chết. Nếu hôm nay quý vị nhớ một câu kinh thánh về cái đề tài này thôi, là nhớ câu kinh thánh này, Châm Ngôn đoạn 14 câu mấy? Câu 12. Ngày hôm nay con người đi theo đường lối riêng của mình, mà Chúa nói rằng nếu các ngươi tiếp tục đi con đường lối riêng của quý vị thì đó đi đến sự chết. Kinh thánh cho chúng ta biết rằng biết bao nhiêu nhân vật trong kinh thánh, họ chọn theo chiều hướng của họ và họ đi đến sự chết. Rồi họ kêu gọi của Chúa trả trở lại giúp đỡ cho họ. Thương bà chị em, chúng ta cần phải suy gẫm điều này rất quan trọng. Có thể lâu lâu quá chúng ta không nghĩ đến ý của Chúa cho đời sống mình thế nào. Mỗi sáng thức dậy chúng ta có cầu nguyện là xin Chúa ơi, hôm nay con giao phó mạng sống của con cho Chúa, xin Ngài ban phước chúng con theo thánh ý của Ngài. Hay là sáng sớm chúng ta thức dậy một cái là chúng ta chạy ra giường, chúng ta đi làm, đi chơi vân vân, chúng ta không biết ý của Chúa. Biết bao nhiêu người ngày này qua tháng nọ, đời sống chúng ta không tiến triển vì chúng ta không đi đúng theo ý của Chúa. Khi chúng ta không đi đúng của Chúa, nhiều điều chúng ta sẽ gặt hái những sự đau thương. Chúng ta lập gia đình với cái người mà không phải là Chúa sắp xếp. Rồi chúng ta bất hạnh, hay là đưa chúng ta đến vấn đề ly dị, rồi chúng ta cứ tiếp tục cứu người khác nữa, rồi người khác nữa. Thương bạn cho em biết bao nhiêu người đời đã làm điều đó. Nếu mà chúng ta thật sự có gia đình quan trọng, chúng ta phải xem ý của Chúa là như thế nào. Có thể quý vị tỏ một cái câu rõ ràng, nếu Chúa không khải thị cho con biết là người mà con sẽ cưới gả, thì thà con ở một mình còn hơn là cưới một người không theo Chúa. Quý vị nghe cái câu đó cũng rất rùng rợn. Khi mà những người mà chưa lập gia đình á, thì khao khát lập gia đình. Rồi lập gia đình mà không đúng người á, mình thà nói rằng thà tôi không cưới cô đó hay là anh chàng. Thương bà chị em, lúc mà chúng ta quyết định sai đó thì chúng ta phải tiếp tục, không thể nào mà cưới rồi bỏ. Cái này tôi chia sẻ với quý vị là không thể nào mà mình cưới một người sai lầm mà người đó không theo Chúa hay là bỏ. Chúng ta không có thể mà bỏ, không thể nào. Ok, một số người nói ồ người đó không theo Chúa nên tôi bỏ, không phải ý của đó, không phải ý của Chúa. Cho nên trước khi chúng ta cưới gả đó, chúng ta phải mở mắt cho lớn, rồi sau cưới rồi mình nhắm mắt lại. Vì hiểu cái tư tưởng đó, cho nên chúng ta cần phải để ý điều đó. Và quý vị đây ở đây nghe lời giảng sáng hôm nay là một số người đã lớn tuổi và có con và có cháu. Nếu con cháu mình không đi đúng đường lối của Chúa, chính quý vị là người phải hướng dẫn. Chúng ta không thể nào mà để cho con cái mình đi theo chiều hướng của nó. Chúng ta không có thể nói là bây giờ nó 18 tuổi rồi, bây giờ theo ý của nó không. Dù con của tôi 50 tuổi đi nữa mà đi theo đường lối sai, mình cũng phải nói. Có phải không? Tại chúng ta thương nó. Chúa cũng thương chúng ta chứ đi. Đôi khi Chúa quở trách chúng ta, chúng ta đừng có nghĩ đó là Chúa ghét mình. Không, Chúa muốn thương mình. Chúa dạy dỗ cho mình và hướng dẫn mình đi đúng con đường lối của Chúa. Ông tiến sĩ và giáo sư ở trường đại học Andrew University là Dr. Hazard, là một giáo sư của tôi về môn thần học, nghiên cứu về cựu ước. Một ngày nọ đi vào một cái thành phố khác để dự một cái hội đồng rất lớn, đầu óc không tập trung lái xe và quyết định đi vào con đường nói là no turn. Ông đi xuống vào một cái freeway, đụng xe khác, hai chiếc xe đụng nhau, ông nó chết lập tức. Khi mà chúng ta đi qua vào con đường wrong turn là chúng ta sẽ gặp hậu quả, thưa bà chị em. Chúa để cái bản tổ báo đó là đừng bao giờ bước đến, đừng bao giờ quẹo vô đó, mà chúng ta quyết định là tôi thích vẹo ở đó thì tôi đi. Ai cản trở tôi được? Chúng ta sẽ gặp hai sự chết, thưa bà chị em. Cuộc đời của quý vị và tôi ngắn ngủi lắm. Nếu chúng ta tiếp tục làm theo ý của chúng ta mất rất nhiều thời giờ, chúng ta gặt hái những sự hậu quả đau buồn, và những hậu quả đó có thể đem đến sự chết. Như vậy là quý vị biết rằng làm theo ý của chúng ta là không có phước hạnh. Làm theo ý của chúng ta là chúng ta sẽ gặt hái sự đau buồn. Cho nên bây giờ làm thế nào mà quý vị và tôi biết được ý của Chúa? Nếu Chúa nói, nếu các ngươi cầu xin ta, nếu các ngươi kiếm ta, trong sách Jeremy đoạn 29 nói rằng nếu chúng ta kiếm Chúa hết lòng thì sao? Các ngươi sẽ gặp ta. Nếu chúng ta muốn tìm hiểu ý của Chúa cho đời sống tâm linh của chúng ta thì chúng ta gì? Chúng ta sẽ biết ý của Chúa, thưa bà chứ. Có bao giờ quý vị gặp con cái tới hỏi ba má muốn con làm cái gì? Mình chưa mở lời là con mình đã chạy rồi. Chúng ta đến Chúa cũng như thế. Chúng ta cầu xin Chúa cho dạy cho, hướng dẫn cho con phải làm gì. Chúa chưa trả lời là chúng ta vội vàng đi làm theo ý riêng của mình. Ý của Chúa chúng ta cần phải tìm hiểu, không phải là mình hỏi Chúa là Chúa trả lời. Chúa muốn chúng ta tìm hiểu, Chúa muốn chúng ta nghiên cứu, Chúa muốn trả lời một cách rõ ràng cho chúng quý vị và tôi. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta dành thời giờ để tìm hiểu. Cho nên tìm tòi lời Chúa, học hỏi lời Chúa rất quan trọng. Chứ không phải là chúng tôi lẻ làng mà chúng ta nói ý của Chúa như thế nào, con làm theo ý Chúa là xong. Không phải đơn giản như thế. Khi chúng ta nghiên cứu và hiểu được cái sự hậu quả nó, thì chúng ta cẩn thận khi chúng ta quyết định vào con đường đời. Có 7 yếu tố tôi xin quý vị chia sẻ với quý vị là chúng ta để làm để chúng ta biết được ý Chúa. Thứ nhất là chúng ta phải có sự liên hệ mật thiết với Chúa. Đây là một cái relationship, mà một cái sự liên hệ mà chúng ta thông công với Chúa mỗi ngày. Khi mà vợ chồng thông công hay nói chuyện với nhau mỗi ngày thì tự nhiên người chồng hay người vợ biết được ý của người phối ngẫu của mình. Có phải không? Ví dụ mà anh muốn hỏi em ở bên này mới ăn đi đâu ăn, không cần hỏi cũng đã biết rồi. Khi mà tôi hỏi vợ bây giờ kỳ này muốn đi ăn đâu, tôi biết là cô thích ăn tiệm mễ là tôi dẫn đi tiệm mễ. Rõ ràng mình đã biết ý rồi, ý vợ của mình rồi. Thứ ba chứ em, khi mà quý vị mua món cà vạt cho chồng mình không cần phải hỏi nữa, chúng ta biết là chồng mới thích màu gì rồi. Cho nên khi mà chúng ta gần gũi với nhau, chúng ta gần gũi với Chúa thì chúng ta sẽ biết được ý của Chúa. Nếu mà chúng ta không biết là chúng ta chưa gần gũi với Chúa, chúng ta chưa thông công, chúng ta đưa đọc lời Chúa và cầu nguyện. Ở trong Kinh Thánh nói rằng Châm Ngôn đoạn 3 câu 5 đến câu 6, Châm Ngôn, trở lại Châm Ngôn đoạn 3 câu 5 đến câu 6, nói như thế này. Châm Ngôn đoạn 3 câu số 5, hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chứ nương cậy nơi sự thông sáng của con, đừng dựa vào sự hiểu biết của mình. Những người rất trẻ đúng không? Học hành bên đây lấy được bằng tiến sĩ, cha mẹ chưa lấy được bằng cử nhân. Hồi nghĩ là tôi thông sáng là tôi 18 tuổi tôi biết hết rồi. Đừng có nương cậy vào sự sống sáng của mình. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Câu số rồi. Cho nên khi mà chúng ta biết rằng là chúng ta không có sự sống sáng, chúng ta cần biết ý của Đức Chúa Trời, Chúa sẽ khải thị cho chúng ta biết tư tưởng đó. Khi chúng ta có sự thông công mật thiết với Chúa thì chúng ta biết con đường nào Chúa sẽ chọn cho chúng ta đi. Từ chọn một môn nào mà con mình học, hay là chọn một con đường nào mà quý vị về hưu làm cái gì. Chúng bạn xem, về hưu không phải là hết cuộc đời. Người ta nói về hưu là bắt đầu cuộc đời. Quý vị đang điều này. Ông Mô-xe về hưu lúc mấy tuổi? 80 tuổi là bắt đầu một cuộc đời vĩ đại của ông, có phải không? Cho nên đó là khuyến khích cho quý vị đang về hưu này. Một công việc vĩ đại đang chờ đón quý vị. Cho nên cái câu mà đầu tiên, thứ nhất là chúng ta phải có liên hệ mật thiết với Chúa, thông công với Chúa. Thông công ở đây không phải là mình ngồi xuống mình học kinh thánh, học giáo lý. Thông công ở đây là mình trò chuyện với Chúa, ca ngợi danh Chúa, nghe tiếng nói của Chúa. Đó là sự thông công mật thiết. Đi cùng với Chúa bất cứ giờ phút nào chúng ta có thể nói chuyện cùng với Chúa. Không phải là đợi lúc mà chúng ta rảnh, chúng ta quỳ gối và chúng ta nhắm mắt chúng ta mới cầu nguyện. Bất cứ giây phút nào chúng ta cầu nguyện, có phải là chúng ta phải quỳ gối không? Không. Có phải chúng ta nhắm mắt khi cầu nguyện không? Không. Khi mà Phi-e-rơ cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi cứu con với, ông hỗn hoảng, ông mở mắt, ông kêu cầu Chúa. Cho nên khi quý vị lái xe cũng vậy nữa, tai nạn sắp sửa xảy ra, Chúa nói Chúa ơi cứu con, đúng không? Đó là lời cầu nguyện, đó là thông công với Chúa mỗi ngày. Chúng ta cần tạo cái môi trường thông công với Chúa. Thương bại chim, nhiều người nghĩ rằng thông công với Chúa mất thì giờ. Không có mất thì giờ. Thông công với Chúa mỗi ngày, mỗi giây phút, không phải mất thì giờ. Một người chúng ta trò chuyện thường xuyên. Bây giờ điều thứ hai. Điều thứ hai là gì? Là ý của chúng ta cần phải thay đổi ý của Chúa. Tại sao đôi khi chúng ta có một cái ý riêng của mình, mong muốn riêng của mình mà mình không muốn bỏ? Chúa ơi con thích cái này, Chúa đừng nói con bỏ cái đường hướng này. Con thích đi chơi hướng này, con thích có bạn người bạn như thế này, con thích có nghề về việc làm như thế này, mà Chúa nói không được. Mà chúng ta nói rằng con thích cái này Chúa ơi. Thương bại chém, chúng ta phải quyết định đi tới mức là chúng ta phải giao phó sự sống mình cho Chúa, giao phó ý của mình trở thành ý của Chúa. Ở trong Roma đoạn 12 câu 1 đến câu 2, quý vị cùng với tôi lật trong sách Roma đoạn 12 câu 1 đến câu 2. Roma đoạn 12 câu 1 đến câu 2 dạy chúng ta như thế này: vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Có nghĩa là sao? Mình hãy giao phó cho Chúa. Điều thứ hai, câu số 2 rất quan trọng: đừng làm theo gì? Đời này. Tất cả chúng ta nhìn thấy mỗi ngày là đa số là làm theo đời này. Từ những phim ảnh chúng ta xem, đó là phương pháp của đời này. Từ những bản nhạc chúng ta nghe là phương pháp đời này. Chúng ta đừng làm theo đời này, nhưng phải biến hóa sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành của này của Chúa. Có nghĩa là sao? Khi mà chúng ta phải làm cái chiều hướng ngược dòng sông ấy, nó khó lắm. Nhưng mà Chúa nói hãy thử đi để biết đây là phải ý của Ngài hay không. Chúng ta phải thử biết là có phải ý của Đức Chúa Trời hay không, để chúng ta đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Có nghĩa là khi mà chúng ta giao phó ý của mình cho ý của Chúa đó, làm sao chúng ta biết ý nào ý của mình? Làm sao biết nào ý của Chúa? Chúng ta phải thử. Gideon phải thử. Chúa ơi bây giờ con ra chiến trận hay là không? Abraham cũng thử. Chúa ơi bây giờ con ra sa mạc sống hay không? Cái chuyện đó vắt vô lý, đúng không? Joseph cũng vậy nữa, bị bắt làm ở phu tù ở Ai Cập, có phải ý của Chúa hay không? Mới đầu chúng ta tưởng nó là không phải ý của Chúa, nhưng mà quý vị khoan đã, ý của Chúa đôi khi cần thời gian. Không thể một sớm một chiều là chúng ta quả quyết đó là ý của Chúa hay là ý của mình. Có phải không? Cho nên khi mà bà Sarah đó, ý của Chúa là bà sẽ sanh ra một con trai. Bà đợi lâu quá thì sao? Bà làm trái ý của Chúa. Ngày hôm nay chúng bà chị em, ý của Đức Chúa Trời đôi khi nó cần thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu. Đừng có nhanh chóng mà vội vã chọn đường hướng mà mình đoán ý của Chúa. Cưới gả cũng như thế. Cái này tôi nói cưới gả là không phải chỉ quý vị, nhưng mà con cháu quý vị cũng vậy nữa. Mới 18 tuổi là vội vàng biết được một cô nàng đầu tiên là muốn cưới. Vội vã quá, chưa biết đi đến đâu á. Hay là mình đặt ra một cái công thức, bây giờ con tuổi từ 20 tới 30 là phải cưới, không cưới là sao ở cuộc đời. Cho nên mình đặt cái điều kiện đó ra, cái rốt cuộc mình phải làm gì? Mình ép ý của Chúa trở thành ép ý của mình. Quý vị thấy không? Cho nên chúng ta cần phải để cho Chúa quyết định, đừng có quyết định nhanh chóng. Điều thứ ba là chúng ta cần phải tìm hiểu ý của Chúa như thế nào. Làm sao chúng ta biết được? Xin lỗi, điều thứ ba là tìm hiểu ý của Chúa qua người khác. Giờ tôi đọc một câu kinh thánh rồi tôi giải thích tại sao tôi nói câu đó. Ở trong sách Châm Ngôn đoạn 11 câu 14. Sách Châm Ngôn đoạn 11 câu 14. Ý của Đức Chúa Trời chúng ta thấy rằng trong kinh thánh ngày xưa Enoch mà đi cùng với Chúa đó, rồi Chúa cắt lên trời đó, ổng không có kinh thánh, nhưng mà ổng biết ý của Chúa. Ngày hôm nay quý vị và tôi còn có phước hơn Enoch nữa, là chúng ta có ý của Đức Chúa Trời trong kinh thánh nè. Mà nếu chúng ta không đọc kinh thánh, làm sao chúng ta biết ý của Đức Chúa Trời? Ý của kinh thánh là ý của ai? Là Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta có một ý nào mà trái với ý của kinh thánh là gì? Là không phải ý của Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta đọc kinh thánh, chúng ta chọn cái nào nó giống ý của mình thì mình đọc, còn cái ý nào mà không phải đó thì nói là cái chuyện đó xưa rồi, giết cho người Do Thái trong ý của chúng ta. Không được. Chọn kinh thánh là ý của Đức Chúa Trời, chứ không phải là chúng ta chọn lọc cái câu nào là ý của Đức Chúa Trời, câu nào là ý của Môi-se hay là Phao-lô. Ok, bây giờ chúng ta đọc Châm Ngôn đoạn 11 câu 14. Châm Ngôn đoạn 11 câu 14 nói rằng: gian sự sa ngã tại không chánh, có phải không? Châm Ngôn đoạn 11 câu 14: gian sự sa ngã tại không chính trị, song nếu có nhiều mưu sĩ bèn được yên ổn. Đó là không phải ý của hồi nãy tôi mới đọc đây. Cái ý mà tôi muốn tìm hiểu ở đây, xin lỗi tôi lạc một câu kinh thánh nào, tôi viết xuống Châm Ngôn đoạn 11 câu 14. Nhưng mà một câu ở trong đây tôi xin lỗi là tôi không có trích chính xác, là nếu mà chúng ta gần gũi với những người mà khuyến chúng ta đi con đường phải lẽ thì dành thì giờ đến đó, và có nhiều người giúp đỡ chúng ta đó, thì chúng ta mới biết con đường nó đúng. Chứ không phải là bây giờ tôi không thích nghe cái lời nói của người này, tôi chạy qua người lời người khác, tôi nghe một điều hay quá, nó đúng theo cái ý của tôi, cho nên làm theo. Không, chúng ta cần phải có nhiều người góp ý kiến của chúng ta. Chúng ta cũng vậy đó, nếu mà chúng ta muốn biết ý của Chúa đó, thì chúng ta phải gần gũi với những người nào mà sống theo ý của Chúa. Quý vị hiểu cái tư tưởng không? Chúng ta cần phải lắng nghe những người sống theo ý của Chúa. Đôi khi chúng ta muốn đi theo ý riêng của mình thì chúng ta chọn những người bạn để nói những điều tốt đẹp mà chúng ta muốn nghe, rồi chúng ta thấy đó là ý của Chúa. Cho nên có nghĩa là sao? Chúng ta đến cái lớp học nè, đến nhà thờ nè, đến gặp mục sư nè, vân vân, để tìm hiểu đó là có phải là ý của Chúa hay không. Nghe những lời cố vấn mà những người đã theo Chúa thật sự. Chứ nếu mà chúng ta lấy được cái ý kiến của những người ngoại đạo, những người đời đó, thì đó không phải là ý của Chúa. Cho nên quan trọng là chúng ta gần gũi với bạn bè, chọn những người bạn mà có Chúa. Không phải là quý vị, và là tôi nói cho quý vị đó, là không nên có bạn mà không phải có Chúa. Không phải quý vị chơi bất cứ người bạn nào, nhưng mà những người bạn mà thân thiết nhất của mình á, mà chúng ta muốn lắng nghe lời cố vấn đó, thì những người bạn đó phải có Chúa thương bà chị em. Nếu quý vị có nhiều bạn ngoài đời hơn là bạn trong Chúa đó, đó là nguy hiểm á. Nhiều bạn ngoài đời hơn là bạn trong Chúa thì quý vị căn cứ là số đông góp ý kiến còn hơn là số ít. Quý vị thấy không? Cho nên phải gần gũi. Làm sao chúng ta mới có nhiều bạn trong Chúa? Chúng ta đi nhà thờ, chúng ta tham gia nhóm học kinh thánh. Có nhiều người nói tôi không có bạn nào trong Chúa, thì tại sao chúng ta không đi nhà thờ? Hay là nhiều người nói không có bạn Chúa, tôi tới nhà thờ rồi tôi đi về, tại vì bận rộn quá. Thương bại cho em, khi chúng ta ở lại thông công á và gặp gỡ với nhau đó, thì đó chúng ta mới tạo thêm tình bạn. Điều thứ tư là xem cái ân tứ thiêng liêng mà Chúa cho chúng ta, thì chúng ta biết đó ý của Chúa. Ở trong một Phi-e-rơ đoạn 4 câu 10, một Phi-e-rơ đoạn 4 câu 10 cho chúng ta biết như thế này. Một Phi-e-rơ đoạn 4 câu 10 được chép như thế này: khi mà Chúa cho chúng ta một cái tài năng đặc biệt thì chúng ta biết được cái tư tưởng đó Chúa muốn dành chúng ta như thế nào. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn Đức Chúa Trời. Có nghĩa là sao? Mỗi người trong anh em, Chúa ban những phần thưởng, những tài năng đặc biệt. Khi mà Chúa cho chúng ta những tài năng đó là Chúa đang sắp xếp chúng ta làm một công việc gì vĩ đại. Tài năng chúng ta là có gì? Tài năng chúng ta có giọng hát hay thì Chúa dùng để ca tụng danh Chúa. Đúng không? Hay là chúng ta có một cái kiến thức về xây dựng, chúng ta xây dựng nhà Chúa. Và nếu mà chúng ta có đầu óc về vấn đề kỹ thuật, chúng ta tạo dựng một cái máy móc nào mà để truyền bá danh Chúa. Khi mà Chúa chúng ta cho chúng ta kỹ năng điều đó đó, là Chúa muốn hướng dẫn chúng ta vào một con đường để làm sáng danh Chúa. Chúa không bao giờ mà tạo một con người mà cho một cái tài năng mà không dùng tài năng đó cho Chúa. Không bao giờ. Tất cả những tài năng Chúa cho là để phục vụ làm sáng danh Chúa. Có những người ngày hôm nay dùng những tài năng Chúa cho mà phục vụ theo cá nhân của mình hay là phục vụ trần thế. Chẳng hạn là giọng hát mình hay quá, hát trong nhà thờ không có bao nhiêu tiền hết, đi đến nhà thờ người ta cho vài trăm, nhưng mà tôi hát ở trong phòng trà, tôi phát cho người kia nó kiếm cả ngàn đồng lên. Hãy cẩn thận điều đó. Nhiều khi Chúa cho chúng ta tài năng, chúng ta dùng với phương pháp ngoài đời hơn là cho Chúa. Cho nên Chúa cho chúng ta tài năng để dùng làm sáng danh Chúa. Thưa bà chị em, tôi rất đau lòng. Nếu mà Chúa cho chúng ta tài năng mà chúng ta không dùng đúng cách đó, thì Chúa làm gì? Chúa cắt đi, Chúa lấy lại. Rồi lúc đó chúng ta sinh nữa. Chúa cho hay không? Tùy theo mình. Cho nên chúng ta phải để ý là những tài năng Chúa cho đó là cái chiều hướng Chúa hướng dẫn chúng ta. Điều thứ năm là chúng ta cần lắng nghe Đức Thánh Linh. Ở trong Giăng đoạn 10 câu 27 nói về những con chiên của Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 10 câu số 27. Tin lành Giăng đoạn 10 câu 27 chúng ta biết rằng đoạn 10 câu 27 chúng ta biết như thế này. Là chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Nếu chúng ta thật sự con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta nghe lời của Chúa, nghe đấng chân chiên hiền lành, thì chúng ta biết được ý của Chúa. Biết được Đức Thánh Linh đang mách bảo chúng ta cần làm gì. Chúng ta nghe được Đức Chúa Trời, nghe được Đức Thánh Linh xưng bạ cho em nếu chúng ta thật sự lắng nghe. Khi mà tôi lên núi kiêng ăn cầu nguyện, đó là những giây phút thiêng liêng nhất tôi rất thích. Không phải là tôi tự hào mà dành thời giờ để cầu nguyện 3 ngày 3 đêm, không phải như thế. Nhưng mà trong khi tôi tập trung tư tưởng, tôi đọc lời Chúa và cầu nguyện Chúa và tôi chờ đợi Chúa trả lời, thì bắt đầu tôi lấy máy ra hay là lấy cái viết ra, bắt đầu viết những cái tư tưởng. Đôi khi tư tưởng nó tuôn trào rất nhiều trong trí não mình cố gắng mình viết xuống mà viết cũng không kịp nữa. Những giây phút đó là những giây phút mà tôi thích nhất, là tại vì tôi biết được ý của Chúa cho đời sống của tôi biết được ý của Chúa cho công việc làm của tôi. Thương bà chị em, chúng ta cần dành nhiều thời giờ để lắng nghe Đức Thánh Linh. Vì Thánh Linh cũng khao khát muốn bày tỏ ý của Ngài đến cho chúng ta biết. Nếu chúng ta vừa đọc Kinh Thánh và vừa cầu nguyện, vừa lắng nghe Đức Thánh Linh, thì Đức Thánh Linh sẵn sàng ban cho chúng ta hiểu biết ý của Ngài. Thương bà chị em, Chúa muốn chúng ta, Chúa muốn trình bày ý của Chúa cho mình lắm. Và cái vấn đề mà chúng ta quá bận rộn, chúng ta không nghe thánh ý của Ngài. Chúng ta quá lạc đặt trong cái việc sống hàng ngày. Bon chen, tiếp tục làm việc để trả nợ nần. Chúng ta chạy theo, chúng ta không biết ý của Chúa. Cho nên điều thứ năm tôi mới là cố gắng lắng nghe Đức Thánh Linh mỗi ngày. Tất cả những điều gì mà làm chúng ta cầu xin và lắng nghe. Và điều thứ sáu, chúng ta hãy xem trong sách Thi Thiên 37 câu 4 và câu 5. Thi Thiên 37. Thi Thiên 37 câu 4 câu 5 là điều này, là lắng nghe tấm lòng của mình. Thi Thiên 37 câu 4 đến câu 5. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đời đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và chờ nhờ cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Có nghĩa là sao? Khi mà chúng ta lắng nghe theo Chúa đó, thì Chúa đặt cái tư tưởng của Chúa, cái ao ước của Chúa, cái ước muốn của Chúa trong lòng của mình. Có nghĩa là sao? Chúng ta lắng nghe cái tâm lòng của mình. Quý vị, lòng của mình nếu mà mình không có Chúa thì con đường mình nó đi nó trái. Nhưng mà khi chúng ta có Chúa rồi, mình chúng ta để ý lắng nghe tấm lòng của mình. Lòng của mình mà cảm giác rằng đây là không phải ý của Chúa đó, thì tự nhiên mình biết rằng ý đó là ý của ai. Cho nên lắng nghe tấm lòng của mình. Nhưng mà cái nó nguy hiểm lắm, có hai đường. Tấm lòng của mình đi theo xác thịt, hay là tấm lòng đi theo thánh ý của Ngài. Nhưng mà khi mà chúng ta biết tấm lòng đi theo thánh ý của Chúa rồi đó, thì lắng nghe, tại vì Chúa không bao giờ bắt chúng ta làm điều gì mà trái với tấm lòng của mình mà lòng nó đi theo thánh ý của Ngài. Quý vị hiểu cái tư tưởng của tôi không? Nếu mà bây giờ tôi muốn đi truyền đạo thì Chúa mới dẫn rằng tấm lòng của tôi là muốn truyền đạo ở đâu, và tôi có khả năng về cái lĩnh vực nào, thì Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta điều đó. Thì vì cái tấm lòng của mình đang ao ước, đang ao ước ra truyền giáo, đang ao ước đang phục vụ, đang ao ước làm một điều gì, đang ao ước được hạnh phúc vân vân. Nếu Chúa dạy chúng ta là cái tấm lòng của mình đang ao ước cưới một người mà chúng ta sẽ cùng nhau hầu việc Chúa, thì Chúa muốn chọn đúng người, phải không? Mà nếu rằng á, tấm lòng của mình nói rằng là bây giờ phải cưới người này, dù xấu đi nữa mình cũng phải cưới để hầu việc Chúa, lòng của mình cảm giác làm sao? Nó hơi cũng bối rối, cũng bực bội lắm nhé. Cho nên cái tấm lòng của mình á, Chúa không bao giờ mà thúc đẩy cái tấm lòng của mình đi trái cái tư tưởng, hay là không phải cái tư tưởng, cái cảm xúc của mình. Cái này cái thí dụ thôi, mà không phải là thí dụ nào thứ ba chứ, mà không phải thí dụ nào mà nó áp dụng cho tất cả mọi người, hay là không phải thí dụ nào mà áp dụng cho tất cả hoàn cảnh. Ngày xưa tôi quen một cái cô kia, và tôi nói cái người đó thương Chúa lắm. Tôi nói ai mà thương Chúa là chắc là vợ của tôi trong tương lai. Thì bây giờ tôi gặp cô đó rồi, cô đó khoảng chừng chưa tới 5 feet nữa, mà bận cái đồ áo, áo quần áo giống như là 200 năm về trước ấy. Bận áo mà áo đầm tới mắt cá, cho nên tôi dòm thấy là tôi thấy không có một cảm tình. Và tôi chỉ nếu mà Chúa ơi, nếu mà Chúa bắt con cưới chắc còn phải nhắm mắt con cưới chứ chắc còn không mở mắt nổi. Mà cái lòng khao khát của tôi, Chúa ơi phải ý Chúa hay không, phải ý Chúa hay không, phải ý Chúa hay không, tôi khao khát hoài rồi. Nhưng mà trong lòng của tôi biết không phải. Chúa còn không muốn, còn không muốn. Từ lúc đó tôi mới khám phá rằng đó không phải là ý của Chúa. Quý vị hiểu cái tư tưởng không? Cho nên á, Chúa không phải làm việc qua trí óc không đâu. Chúa làm việc qua trái tim của mình nữa. Trái tim mình nó có cảm xúc chứ, đúng không? Chứ không phải là chai đá khô cằn. Không phải theo Chúa là mình theo Chúa đời sống khô cằn, hay là nó không có gì mà thích thú trong cuộc sống. Không. Theo Chúa nó tươi đẹp lắm. Nó vui vẻ lắm. Ok. Tôi đi theo cái điều khác này. Điều thứ 7 là ở trong, tôi không có thời giờ, tôi sẽ nói sơ sơ ở trong câu vừa các sứ đồ đoạn 16 câu 6 đến câu 10, quý vị về đọc điều đó. Khi sứ đồ Phao-lô đi giảng ở tại, người ta ngày xưa là gọi bằng Tiểu Á đó, thì ông giảng đạo mà người ta không tin, rồi sau đó Chúa mới khải thị cho ông phải nên đến một cái xứ khác, và có người ở Macedonia nói rằng tới đây nghe giảng đạo, thì sứ đồ Phao-lô đổi chiều hướng đi giảng đạo. Cái chiều hướng như thế này là mình phải để ý cái hoàn cảnh chúng ta đang sống. Cái điều này tôi định là không nói ra, nhưng mà tôi thấy nó này nó ra quan trọng trong cái sự tìm hiểu đúng theo thế giới của Chúa. Mình phải biết cái hoàn cảnh mình đang sống. Không phải là mình đi giảng đạo là nơi nào mà cho phép là chúng ta đi được hết đâu. Có những lúc là Đức Thánh Linh nói rằng đây là không phải đúng lúc, đây là không phải là đúng theo ý của ta, cho nên mình phải đi qua đường lối khác. Chẳng hạn là bây giờ mình cao khoảng chừng 5 feet mà mình ao ước mình trở thành là một tài tử chơi bóng rổ, basketball. Mà không đúng cái hoàn cảnh, không đúng theo cái sự hướng dẫn của Chúa. Đôi khi mình nói mình ao ước tôi muốn làm điều đó, thì Chúa phải đổi cái hoàn cảnh đó, không theo đúng cái hoàn cảnh của tôi không? Phải dựa vào cái hoàn cảnh nó thích hợp. Ngày xưa tôi cũng vậy đó, tôi khi mà tôi ở bên trường đại học ở Michigan, ở bên đó, và tôi thành lập một cái điểm nhóm khoảng chừng 20 mấy người. Chúa ơi, con đã thành lập rồi, con nghĩ là đó là ý của Chúa. Khi mà tôi lên núi tôi cầu nguyện Chúa, đó không phải ý của Ngài. Chúa nói rằng là con phải đi đến chỗ nào mà có cá thì câu. Chỗ đó không có cá câu, cho nên Chúa đẩy tôi qua bên thành phố Los Angeles này, tôi mới biết là Việt Nam đây đông. Thương bà chị em, Chúa dùng hoàn cảnh nữa, chứ không phải là chúng ta đi nghịch cái hoàn cảnh. Một lần nữa tôi muốn nói rằng không phải tất cả những gì tôi nêu ra đây, quý vị làm đúng hết 7 điều là quý vị hoàn toàn biết ý của Chúa. Trong đời sống riêng của tôi, ý của Chúa có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị hiểu ý của tôi không? Hôm nay Chúa muốn quý vị làm điều này, nhưng ngày mai Chúa muốn quý vị làm điều khác. Đừng bao giờ mà nén cái tư tưởng của Chúa vào trong một đường lối riêng tư của mình. Chúa thay đổi bất cứ lúc nào. Tôi học kỹ sư điện tử, tôi nghĩ rằng Chúa kêu gọi tôi đi học việc Chúa là sai lầm. Tại vì tôi không bao giờ thích đứng trước đám đông, tôi không bao giờ học về vấn đề mà biết cách mà thuyết trình, tôi không bao giờ thích văn chương, tôi không thích đọc sách. Mà bây giờ Chúa bắt tôi phải làm mục sư. Mục sư là phải đọc sách rất nhiều. Bởi vì nhiều người nói tôi mục sư sao đọc ít sách quá. Tại vì đó không phải sở thích của tôi. Nhưng mà Chúa có những lúc Chúa phải ép mình vào một cái hoàn cảnh khác. Đôi khi tôi đặt cái câu hỏi đó, nói Chúa chắc Chúa chọn lầm, đây không phải ý của Chúa. Nhưng mà sau này thử là chúng ta biết đây là ý của Chúa. Tôi cho quý vị thí dụ đây. Là ở Mission Center chúng ta gây quỹ bao nhiêu để xây cái trung tâm đó? 1 triệu. Tôi đâu có muốn. Tôi đem ra ban trị sự, tôi nói là tôi muốn xây cái trung tâm nhà, tôi nghĩ là ý của Chúa. Lúc đó trong công hình như 30-40 ngàn. Ông Phan Phú Hòa rồi thủ quỹ thời đó nói, một sự điên khùng sao mà gây quỹ 100 triệu mà xây. Không có. Tôi về nhà ban trị sự không biết đâu. Tôi về nhà tôi vui mừng lắm, mừng quá. Chúa ơi, ban trị sự nói không, vậy là không phải ý của Chúa. 6 tháng sau Chúa trả lời cùng với tôi rằng còn phải tới ban trị sự phải trình bày lại nữa. Càng ngày nhiều năm trời trình bày, sau này mới biết rằng là ý của Chúa là thúc đẩy mình làm. Mình biết không phải khả năng của mình, chưa bao giờ gây quỹ, chưa bao giờ biết phải về kiến trúc như làm cái việc như thế nào, nhưng mà mình biết rằng ý của Chúa đặt mình vào hoàn cảnh đó. Nếu chúng ta làm theo ý của Chúa thì dù chúng ta không có khả năng này nữa, Chúa sẽ ban cho chúng ta khả năng. Cho nên hồi nãy tôi muốn chia sẻ với cái hoàn cảnh nó thay đổi và Chúa đổi mình bất cứ lúc nào. Ý của Chúa trong đời sống chúng ta thay đổi. Chúa đã ban phước cho Daniel chiều hướng khác. Chúa đưa Daniel qua bên Babylon. Daniel có thể trở lại và trở về Chúa đem giảng đạo, mà không, Chúa đặt Daniel giảng đạo cho người ngoại, giảng đạo cho vua bên Nebuchadnezzar, giảng đạo cho bên Sasa, giảng đạo cho Darius. Thương bại chứ em. Chúa đặt mình những cái hoàn cảnh đó mà đôi khi chúng ta không hiểu tại sao, thương bại chúng ta không hiểu. Nhưng mà sau này chúng ta mới hiểu được. Mà khi chúng ta hiểu được rồi, chúng ta mừng rỡ vô cùng. Thánh ý của Chúa, ý của Chúa nếu chúng ta làm đúng theo, cứu cuộc đời chúng ta thấy ơn phước vô cùng. Abraham nói rằng Chúa hứa Abraham là mình sẽ có con rất đông, con cháu vân vân. Nhưng bao nhiêu sao trên trời là con mình bao nhiêu, bao nhiêu cát dưới biển là con mình bao nhiêu, cháu mình bao nhiêu. Nhưng mà ông không ngờ cuộc đời ông có thấy một đứa con à. Đôi khi thánh ý của Chúa chúng ta không hiểu được, nhưng mà qua chúng ta, Chúa dùng chúng ta, không phải dùng chúng ta ngưng đâu, dùng con cháu chúng ta nữa. Cho nên đừng bao giờ mà ghép hay là hạn chế cái thánh ý của Chúa trong đời sống riêng của mình. David muốn dâng đền thờ cho Chúa. Chúa mừng lắm chứ. Nói người tốt lắm. Ngươi sắm hết tất cả đồ đi. Đấy đó, ta sẽ giao con của ngươi là Solomon sẽ sanh đền thờ. Đó là thánh ý của Chúa. Nhưng mà ông vui không? Ông vui chứ. Tại khi ông làm đúng theo thánh ý của Chúa. Tôi muốn kết thúc một câu chuyện này là về ông David Livingstone. Ông là người Scotland. Ông đã lớn lên và trong đạo ông đã học thành ra bác sĩ. Một người bác sĩ đi lưu lạc ở bên Âu Châu chắc là làm tiền cũng khá nhiều. Nhưng mà Chúa đã thúc giục ông đã qua bên nhiều xứ khác lắm. Nhưng mà ông không biết đi đâu, nhưng mà cuối cùng đưa qua bên Phi Châu. Sau đó ông mới ở bên Phi Châu, ông mới biết là phải ý của Chúa hay không. Mình học ra bác sĩ, mình có thể làm trong nhà thương, tại sao chúng ta qua Phi Châu? Người ta không biết gì cả mà họ muốn giết ông David Livingstone nữa. Nơi mà ta ăn thịt người, cho nên Chúa gìn giữ ổng mà dùng ổng để giúp đỡ những người khác. Ổng đi xe ngựa này qua xe kia, ổng đi bộ, ổng đi giảng đạo. Mà cả cuộc đời của ông, Chúa nói hãy đi qua bên đó vừa chữa bệnh và vừa ăn đạo. Mà ông nói Chúa ơi, con đã làm cả cuộc đời của con mà con thấy không một người nào tin Chúa cả. Ông thắc mắc về Chúa, gần cuối cuộc đời ông không thấy. Nhưng mà quý vị, kết thúc ông đã khám phá rất nhiều tin Chúa, nhất nhiều tin Chúa khi mà ông qua đời. Đôi khi qua cuộc đời sống chúng ta không hiểu được ý của Chúa, nhưng mà nếu chúng ta làm đúng thì chúng ta sẽ thấy rằng phước hạnh đến cùng với chúng ta. Ông nói như thế này. Nhiều người cũng nghĩ cái tư tưởng này rất lạ lùng từ ông David Livingstone. Ông nói rằng là nơi nào, một nơi mà an toàn nhất và vui vẻ nhất, đó là nơi làm đúng theo ý của Chúa. Dù chúng ta ở trong nhà sang cửa rộng không phải thánh ý của Chúa, cuộc sống chúng ta bất hạnh. Dù chúng ta ở trong nhà tranh nghèo nàn mà đúng theo thánh ý của Chúa thì cuộc sống chúng ta phước hạnh. Ông nói rằng là đó, thà ổng ở bên phi châu nghèo nàn mà đúng theo thánh ý của Chúa, còn hở lên những nơi giàu sang ở bên Anh Quốc mà làm trái ý của Chúa. Ông mới đem, khi mà người ta đến gặp ông, nói ông đi qua bên đó có phải là một sự hy sinh rất lớn không? Ông nói tại sao mà các ngươi nói sự hy sinh? Người ta nói là khi chúng ta mà qua xứ Phi Châu, xứ nghèo nàn, đó là một sự hy sinh rất lớn. Ông nói đó không phải hy sinh, đó là một đặc quyền được phước hạnh mà được đi qua bên đó. Ông nói thêm một cái tư tưởng ấy, nếu mà vua chúa, ngày hôm nay chúng ta gọi bằng tổng thống, sai mình đi một nơi nào đó, chúng ta cảm giác đó là một cái đặc quyền, đúng không? Sai mình là một người đại diện cho đất nước Hoa Kỳ qua một phi châu, chúng ta xem là một đặc quyền, đúng không? Một vinh dự. Mà tại sao vua của muôn vua, chúa của muôn chúa sai mình qua những xứ nghèo khổ mà mình cho đó là sự hy sinh? Cho nên ông David Livingstone, đó là cái đặc quyền, đó là phước hạnh mà mình ra phục vụ Chúa, thương bà chứ. Ông đã nghiên cứu lời Chúa, ông đã thông công với Chúa, ông đã trò chuyện với những người khác, ông đã lắng nghe tấm lòng của mình, lắng nghe tinh thánh và biết được hoàn cảnh của mình. Ông đã đi theo thánh ý của Chúa. Cả cuộc đời David Livingstone đem sự phước hạnh đến cho Chúa. Và ngày hôm nay nhiều người bên Phi Châu biết được lời Chúa là qua ông David Livingstone. Chúng ta không đo lường được kết quả mà Chúa dùng chúng ta như thế nào. Cho đến khi Chúa trả lại mà đưa chúng ta về trời, thì chúng ta mới thấy rằng là chúng ta làm được một việc gì vĩ đại cho Chúa. Quý vị muốn làm một điều gì vĩ đại cho Chúa không? Dù trẻ tuổi, dù lớn tuổi, dù về hưu như vậy nữa. Yeah. Tôi nhắc nhở về hưu là tại vì thấy phân nửa nhà thờ ở đây là những người về hưu. Cho nên chắc là nhiều bài giảng chắc nói về vấn đề những người về hưu trong Kinh Thánh, để cho quý vị thấy là cái đó là cái phước hạnh cho quý vị. Cho nên cầu Chúa ban phước cho con cái của Chúa. Tôi nói tóm tắt là cố gắng tìm hiểu thánh ý của Chúa. Khi mà chúng ta tìm hiểu được thánh ý của Chúa rồi, chúng ta thỏa lòng, chúng ta ngồi ở đó, chúng ta thấy được cái những phước. Nếu quý vị tìm hiểu thêm lời Chúa nữa, thánh ý của Chúa có thể thay đổi quý vị qua một cái hoàn cảnh khác. Tôi nói chuyện này là quý vị, khi mà Chúa thấy quý vị thỏa mãn trong cái cuộc sống và mọi sự nó đẹp đẽ hết rồi, thì quý vị hãy cầu nguyện Chúa, đây phải ý của Chúa cho con không? Quý vị đi, nhiều khi Chúa nói không, ta có một công việc khác đang chờ đợi người. Nếu chúng ta lắng nghe điều đó, hãy tiếp tục nghe tiếng gọi của Chúa đi. Đừng có sợ hãi. Vì Chúa hướng dẫn chúng ta đi. Chúa sẽ ban vào chúng ta trụ mây đi trước chúng ta, che chở chúng ta. Và nơi nào chúng ta đi đến, thì chúng ta sẽ đem phước hạnh đến nhà nơi đó. Cầu Chúa ban phước cho con cái của Chúa trong ngày Sa-bát hôm nay.
Như lại Đức Chúa Trời toàn năng và Thiên Phụ từ ái của chúng con,
chúng con rất mừng là biết rằng Chúa muốn khải thị chúng con biết rằng ý của Chúa cho mỗi một người trong chúng con. Xin Chúa cũng tha lỗi cho chúng con nếu chúng con không lắng nghe để biết được thánh ý của Ngài cho đời sống chúng con. Nếu chúng con có lỗi lầm gì, xin Ngài cũng tha thứ và hướng dẫn chúng con trở lại con đường đúng thánh ý của Chúa. Chúa ơi, chúng con muốn sống theo ý của Ngài vì đó là một đời sống phước hạnh mà Chúa dành sẵn cho chúng con. Xin Ngài ban phước cho tất cả con cái của Chúa, những các bậc lớn tuổi cũng như là thanh niên, để chúng con chọn con đường đúng theo thánh ý của Chúa, để đời sống chúng con được phước hạnh. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.